Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 27 với đề tài Mẫu mực thờ phượng phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sử Ký Nhất, đoạn 15, từ câu 11 đến câu 15, và Samuel Nhì, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 8, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Samuel Nhì, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 8. David lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn, người trỗi dậy, có cả dân sự đồng theo, đi từ Ba Lê, xứ Giuđa, đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy, dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa cherubin tại trên hòm ấy. Chúng đẩy hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab, ở tại trên gò nõng. Usa và Ahio, con trai Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy, chúng dời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nõng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahio đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn cầm, đàn sắt, trống, bạc và mã la. Khi đến sân đập lúa của Na-côn, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó, gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, và người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Sử Ký Nhất, đoạn 15, từ câu 11 đến câu 15. David gọi thầy tế lễ Sa-đốc, A-bi-tha, những người Lê-vi, tức Uri-en, A-sa-gia, Yo-en, Shemaya, Eli-en và Aminadab mà bảo rằng: các ngươi là tộc trưởng của chi phái Lê-vi, vậy hãy cùng anh em các ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đến nơi mà ta đã sắm sẵn cho hòm. Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hại chúng ta. Vậy những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, đặng thỉnh hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng hòm của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Môi-se đã dạy biểu, tùy lời của Đức Giê-hô-va.
Thứ nhất là ở trong hòm giao ước này thì có hai bản luật pháp mà Chúa đã viết bởi tay của Ngài. Lần đầu tiên thì đã bị đập bể, Chúa gọi Môi-se lần thứ hai và viết lại, và Chúa biểu Môi-se đặt vào trong hòm giao ước. Rồi Môi-se khi nói về sự cứu chuộc của Chúa thì nói về luật pháp của Chúa là căn bản của sự cứu chuộc, cái sự liên hệ này. 5 quyển sách của Môi-se về luật pháp của Chúa sau này cũng được đặt để vào trong hòm giao ước đó. Mặc điểm mà chúng ta thấy cái sự liên hệ là ở cái chỗ như là trong Số Ký Giám Tư Ký đoạn 24, tôi không có giờ để đọc, nhưng mà
Khi trình bày ra cái sự liên hệ với Chúa, của Chúa với dân sự, thì làm một cái lễ rấy máu của sinh tế rảy lên trên hòm giao ước và rảy trên dân sự để nói về sự cứu rỗi hay là sự liên hệ ở trong giao ước này. Và sứ đồ Phi-e-rơ khi nói về sự cứu rỗi của Chúa Giê-su Christ thì ở trong đoạn 1 câu 2 của sách Phi-e-rơ thì nói về sự rấy máu của Đức Giê-su Christ như là cái căn bản của sự liên hệ. Tức là hòm giao ước này bày tỏ ra sự liên hệ của dân sự Chúa trên mẫu mực của luật pháp của Chúa, nhưng mà cái mẫu mực luật pháp đó được xây dựng trên nền tảng huyết hy sinh của sinh tế, và sinh tế đó chỉ ra về chiên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc hôm nay về chiên con của Đức Chúa Trời đã lấy huyết mình mà cứu. Ở trong Khải Huyền đoạn 11 câu 19 thì chỉ ra rằng sự liên hệ đó được đặt ở trên
hòm giao ước của lời chứng Đức Chúa Trời.
Hòm giao ước của Chúa mà thấy được ở trong sự thờ phượng ở trên thiên đàng. Cho nên tất cả những hình ảnh này từ trong Cựu Ước cho tới sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá vào ngay trong sự thờ phượng Chúa ở cõi đời đời nói lên một sự liên hệ mà Chúa ban cho trong giao ước đó. Ở trong hòm giao ước này cũng có cái hũ đựng bánh mana, nói về sự nhân từ của Chúa, sự ban cho của Chúa khi dân sự Chúa phản nghịch Chúa và đi trong đồng vắng, thì Chúa vẫn tiếp tục bày tỏ sự nhân từ thương xót với họ để mà thành tín trong sự bảo toàn của họ. Cũng ở trong cái hòm đó thì đặt cây gậy của Aaron. Cây gậy của Aaron đặt trong hòm giao ước bởi vì có một cái sự phản nghịch của dân sự Chúa khi Korah và những người liên hệ với ông chống nghịch lại với lại Aaron và Moses, thì Chúa đòi các trưởng lão của dân sự Chúa đến và nói lấy cái cây gậy của mỗi người, nói về cái quyền thế hay là cái chỗ đứng của mình ở trong vòng dân sự để xuống chung lại với cây gậy của Aaron. Thì Chúa bày tỏ ra sự chọn lựa của Chúa bằng cách làm cái cây gậy của Aaron nở bông ra, và Chúa nói là lấy cây gậy nở bông đó đặt vào trong hòm giao ước để mà bày tỏ ra thẩm quyền của Chúa và cái sự chọn lựa của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa trên những người mà Chúa chọn. Cho nên hòm giao ước này bày tỏ nhiều khía cạnh về sự liên hệ của Chúa, sự cứu rỗi, sự quan phòng, sự yêu thương, nhân từ của Chúa và sự hướng dẫn, dạy dỗ hay là tể trị của Chúa nữa.
Nhiệm vụ của hòm giao ước trong Cựu Ước là để nhắc nhở lại nguyên tắc trong sự liên hệ giữa Chúa và dân sự Chúa, cũng như những thánh lễ trong hội thánh như thánh lễ tiệc thánh hay phép báp têm trong thời đại hội thánh. Những nguyên tắc song song được tỏ ra trong hình ảnh của hòm giao ước.
Sự mặc khải của Chúa ra từ hòm giao ước này, khi sách Lê Vi Ký mở đầu bằng câu Chúa gọi Môi-se từ ở trong hòm giao ước này, và nguyên sách Lê Vi Ký ra từ sự mặc khải của Chúa khi Chúa bày tỏ ra. Sự hướng dẫn của Chúa cũng ra từ hòm giao ước này, khi dân sự Chúa đi trong đồng vắng thì trụ mây ngự trên hòm giao ước này. Mỗi lần trụ mây đó di chuyển thì dân sự Chúa đi theo. Ở trong sự tranh chiến của Giô-suê và trong đất hứa, chúng ta nhớ vào trận chiến của Jericho, thì hòm giao ước được khiêng để mà bày tỏ ra sự có mặt của Chúa với dân sự. Nhưng mà cái điểm có lẽ quan trọng hơn hết là vấn đề cứu rỗi. Ở trong cái ngày gọi là Yom Kippur mà chúng ta thường nghe nói, một năm một lần thầy tế lễ cả bước vào trong nơi chí thánh này để lấy huyết của sinh tế rảy trên nắp thi ân đó để nói về sự liên hệ cứu rỗi mà dân sự Chúa được bày tỏ ra, được đem vào với Chúa, bởi vì sự thi ân này là sự thi ân của sự tha thứ tội lỗi bởi vì sự hy sinh của chiên con, dẫn cho dân sự Chúa nhìn vào tương lai về Đức Chúa Jesus Christ là chiên con chết thế cho tội lỗi của họ. Cho nên chung quanh hòm giao ước này nói lên một sự liên hệ của sự thờ phượng, cái mẫu mực thờ phượng được gói ghém ở đây. Một điểm nữa trước khi chúng ta
trở lại với đoạn kinh thánh này,
thì tôi muốn chỉ tóm tắt lại
lịch sử của hòm giao ước
để chúng ta thấy cũng một phần rất là song song với thái độ của dân sự Chúa.
Hòm giao ước này được xây dựng thiết kế theo như lời Đức Chúa Trời phán dạy Môi-se trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn thứ 25. Đây là lần thứ hai Chúa gọi Môi-se lên núi Sinai để ban cho hai bản luật pháp, vì hai bản luật pháp lần đầu đã bị đập vỡ. Đồng thời Đức Chúa Trời chỉ dạy Môi-se những chi tiết để xây dựng đền tạm cũng như thiết kế hòm giao ước. Hòm giao ước này là biểu tượng ấn chứng cho sự hiện diện của Chúa với dân sự Ngài. Hòm giao ước đó đi với dân sự Chúa qua sa mạc, hướng dẫn dân sự Chúa qua đồng vắng đi vào đất hứa, và cũng minh chứng sự hiện diện của Đức Chúa Trời với Giô-suê trong những năm tháng chinh phục đất Ca-na-an. Và hòm giao ước này được đặt để trong nơi chí thánh của đền tạm, là nơi Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện, chứng giám, sự thờ phượng của con dân Chúa.
Nhưng mà tới một chỗ thì dân sự Chúa dùng hòm giao ước này trở thành giống như là một cái bùa Đáng lẽ là chỗ dẫn họ tới với Chúa, dẫn họ tới sự thờ phượng Chúa, dẫn họ tới sự hiểu biết Chúa với tất cả sự mặc khải, sự bày tỏ ra, thì họ lại dùng hòm giao ước này khi lòng của họ đã bỏ Chúa.
Như trong thời gian của các quan xét, khi dân sự Chúa định cư trong nơi đất hứa, đó là thời gian họ chinh chiến luôn luôn với những kẻ thù chung quanh, đặc biệt với dân Philippines trong thời của vua Saul và David.
Thì trong cái sự tranh chiến với lại quân Philippines, họ dùng hòm giao ước này như là một cái bùa, và họ ra trận, họ thấy sắp thua rồi. Họ nói bây giờ về lấy cái bùa này, lấy cái hòm giao ước này, đem ra trận, thì giống như là khi mình đem nó ra thì tự nhiên Chúa phải vì hòm giao ước này mà ban phước cho mình. Khi mà họ sử dụng sai trật sự ban cho này, thì Chúa phó hòm giao ước này trong tay của dân Philippines. Người dân Philippines
đoạt được
hòm giao ước này vào năm 1080 BC. Thì khi mà
đoạt được
hòm giao ước này thì họ giữ trong đất của họ 7 tháng và Chúa phạt hành dân Philippines rất là nặng nề, đánh gãy đổ thần tượng của họ, làm cho tất cả những người quan trưởng Philippines và dân sự bị hành hại, bệnh hoạn rất là lớn. Cho nên họ trả lại hòm giao ước này về cho dân sự Chúa.
Khi họ để hòm giao ước này trên xe
với những con bò tơ dẫn đi, thì khi vừa qua khỏi cái ranh giới rồi thì dân sự Chúa mừng rỡ khi thấy hòm giao ước này, nhưng mà họ quên mục đích của hòm giao ước
là minh họa sự hiện diện thánh khiết của Chúa giữa vòng dân sự, là một sự hiện diện chí thánh, phân biệt tuyệt đối ra khỏi con người.
Họ tới dỡ hòm giao ước ra coi và 50.000 người Israel bị giết. Và nên họ sợ, và ở ngay cái chỗ biên giới đó thì họ không ai dám đụng tới cái hòm giao ước này.
Và dân sự Chúa từ khước không rước hòm giao ước về, nhưng chỉ đem vào trong địa phận mười mấy cây số,
vào nhà của Abinadab mà chúng ta vừa đọc hôm nay. Và hòm giao ước đó ở trong nhà của Abinadab gần 100 năm.
Hòm giao ước bị bỏ bê hơn 100 năm, không đem về thủ đô, không đem đến nơi thờ phượng. Và gia đình Abinadab từ đời này qua đời kia, hết thế hệ này đến thế hệ khác,
chăm sóc hòm giao ước, còn dân sự thì quên đi, cho tới khoảng 80 năm sau, tức là
khoảng 20 năm sau khi David lên làm vua. Đó là bối cảnh phần Kinh Thánh chúng ta đang học, là thời điểm mà bây giờ chúng ta thấy
David nhóm hiệp dân sự lại để đi rước hòm giao ước về. Cho nên khi chúng ta bước vào trong sự hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ thấy sự thờ phượng khi rước hòm giao ước về nói lên sự nối kết với tất cả những tượng trưng mà chúng ta vừa nói về hòm giao ước, nhưng mà cũng bày tỏ ra về sự hiểu biết sai lầm ngay cả trong cái sự rước hòm giao ước này về, và nó chỉ cho chúng ta những cái nguyên tắc hết sức là quan trọng. Cho nên chúng ta muốn chú ý tới đầu tiên về sự thờ phượng sai trật mà chúng ta thấy ở đây. Lúc nãy chúng ta đọc, nếu chúng ta để ý thì cũng sẽ thấy một vài điểm mà chúng ta đi vào chi tiết bây giờ. Khi mà David muốn đi rước hòm giao ước này thì câu 1 nó là David lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Cái hòm giao ước này thì được, như tôi nói, là một
biểu tượng
mà Chúa dùng để mà bày tỏ ra, dạy dỗ, nối kết dân sự ở trong sự liên hệ với Chúa. Mình có thể nói là
tất cả những lẽ đạo chính yếu trong Kinh Thánh đều được tỏ bày ở trong hòm giao ước. Lẽ đạo về sự mặc khải, về sự tế trị, về ân thần hữu, về sự tha tội, về sự cứu rỗi, về giao ước, về ân điển. Tất cả những lẽ đạo thần đạo, dầu chưa mặc khải chi tiết nhưng được minh họa rõ ràng qua hòm giao ước của Chúa. Chúng ta có thể nói thêm, đó là lẽ đạo về sự thờ phượng cũng được bày tỏ ra trong sự liên hệ với hòm giao ước.
Nhưng mà có lẽ thái độ của dân sự Chúa với hòm giao ước này cũng tương tự với cái thái độ thờ phượng Chúa mà chúng ta thấy qua năm tháng cũng như là trong thời điểm của chúng ta.
Dân sự Chúa thích có hòm giao ước bên cạnh, nhưng không yêu mến đáp ứng với những gì hòm giao ước tượng trưng.
Họ cũng muốn liên hệ đó, nhưng mà sự liên hệ để mà có được phước hạnh của Chúa, nhưng sự yêu mến của lòng họ với hòm giao ước này không phải như là Chúa muốn hay là Chúa mong đợi. Cũng như trong sự thờ phượng Chúa với đời sống của nhiều người, trong đời sống theo Chúa, nó có đó, nó có mặt đó, nó là một phần đó, nhưng mà nó chỉ là chỗ nối kết với lại phước hạnh của Chúa, nhưng mà cái tấm lòng không xoáy động toàn vẹn trong sự thờ phượng.
80 năm, hòm giao ước của Đức Chúa Trời nằm ở vùng đất biên giới giữa Philippines và Israel. Dân Philippines không muốn, đã chiếm lấy, đã trả lại. Dân sự Chúa cũng không muốn lấy, đã mất rồi, bây giờ không muốn nhận lại nữa. Trong 80 năm trường, cuộc thế thay đổi, đất nước qua những kỳ tranh chiến, qua những kỳ hòa bình. Dân sự khai đất lập nghiệp, tạo nhà, tạo cửa, ruộng vườn, gia đình, con cái. Và 80 năm, sự thờ phượng Đức Chúa Trời bị để qua một bên. Hòm giao ước tượng trưng cho tất cả những lẽ đạo về Đức Chúa Trời ban cho, không ai dòm ngó tới. 80 năm trong quên lãng là thứ yếu, là chuyện bên lề, là chỗ biên giới, không thuộc về ai, không có trong tấm lòng nào cả. Và đời sống của dân sự vẫn trôi theo thời gian, ngày tháng và mục đích cũng y như những dân chung quanh, và sự thờ phượng bị bỏ bê, trở thành thứ yếu, trở thành quên lãng. Và nếu chúng ta thành thật thì cũng phải nói rằng đây không phải là hình ảnh xa lạ gì lắm đối với cuộc đời của chúng ta, đối với một số rất đông trong hội thánh. Thì mình cũng có tin Chúa thật, nhưng làm như sự thờ phượng Chúa là sự cộng thêm, còn tất cả ngày tháng thì xoay vần, bươn bả cho chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, và Chúa thì như là bùa hộ mạng, hòm giao ước lấy hên.
Nhưng mà ở trong chỗ mà hòm giao ước nằm trong nhà Abinadab thì gia đình này được phước hạnh từ nơi Chúa.
Và phước hạnh này được bày tỏ dư dật đến nỗi David nghe được và bây giờ đến để thỉnh hòm giao ước về. Cho nên đây là một ngày trọng thể.
Ở đây nói rằng nhóm hiệp hết 30.000.
Không phải là 30.000 lính kiển, chỉ biết đi diễn hành. Đây là 30.000 dũng sĩ, 30.000 lính chính quy. Đâu có cần đến 30.000 lính
để mà đi thỉnh hòm giao ước về.
Nhưng ở đây bắt đầu một chuyển động lớn mà David muốn thực hiện trong lòng dân sự Chúa. Ông muốn đặt lại vấn đề, ông muốn thay đổi thứ tự ưu tiên, ông muốn đem lại sự phục hưng.
Ở trong sử ký, lúc nãy chúng ta đọc đoạn 15, nếu chúng ta dở ra phía trước đoạn số 13, chúng ta sẽ thấy rằng đây không phải chỉ là cái vấn đề đi rước hòm giao ước không mà thôi, nhưng mà cả một cái sự kêu gọi dân sự Chúa để trở lại trong cái sự thờ phượng, để thỉnh hòm giao ước về. Cho nên nó nói cho chúng ta về vấn đề hiểu biết tại sao sự sai lầm này là một cái sự sai lầm lớn lắm. Để tôi chỉ đọc câu số 5 thôi cho chúng ta thấy. Đoạn số 13, David bèn nhóm cả Israel từ Shihor khe Egypto, tức là từ phía cực nam, cho đến nơi nào Hamat, để rước hòm Đức Chúa Trời từ Kiriath Yesarim về, là từ nam cho tới bắc. Ở phía trên thì nói rằng David nói với cả hội chúng Israel rằng: nếu các ngươi lấy điều này làm tốt lành, và nếu sự này do nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà ra, thì hãy sai người đi khắp mọi nơi, đến cùng anh em chúng ta còn lại khắp xứ Israel, và đến cùng những thầy tế lễ người Lê-vi ở trong các thành hạt chúng, để nhóm chúng lại, rồi chúng ta phải thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về cùng chúng ta. Vì trong đời Sau-lơ chúng ta không có đến trước hòm giao ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời. Ông hiểu điều đó là hòm giao ước này nói về cái sự thờ phượng Chúa, và cả trong thời của Sau-lơ và một nửa cái thời của ông đã không đến để thờ phượng Chúa.
Ông muốn phục hồi lại
và đem hết thảy dân sự Chúa đến. Câu số 6, David và cả Israel đồng đi lên Ba-la-an, cả dân sự Chúa tới.
Cho nên chúng ta có thể nói rằng đây là một cơn phục hưng mạnh mẽ nhằm hồi phục lại sự thờ phượng Chúa trên toàn nước. Tất cả nước hồ hởi, trừ ra một đối tượng không bằng lòng.
Và đó là Chúa.
Và đây là vấn đề. Cả sự xoáy động lớn lao này, cả một sự chuyển hướng mạnh mẽ này không làm cho Chúa đẹp lòng. Nhưng mà nói vậy thì hơi sớm, chúng ta cần ngừng lại với những chi tiết trước mặt.
Cho nên tôi muốn nói về mấy điểm ở dưới vấn đề sự thờ phượng sai trật. Thứ nhất là sự thờ phượng sai trật vẫn có vẻ rất tốt đẹp. Sự sai trật vẫn có vẻ tốt đẹp.
Có vẻ tốt đẹp nghĩa là làm sao? Nghĩa là trong sự thờ phượng, David và dân sự không quan tâm lắm về vấn đề đúng hay sai theo lời Chúa. Và làm như sự đúng hay sai cũng không ảnh hưởng cho lắm, không phải là điều thẩm định trên sự thờ phượng của dân chúng.
Chúng ta sẽ thấy kết quả của nó, nhưng mà vấn đề để chúng ta hiểu rằng chúng ta có thể đến trong sự thờ phượng Chúa, làm cái công việc thờ phượng Chúa, tưởng rằng mình thờ phượng Chúa,
thấy mọi sự như là tốt lành, nhưng thật ra sai trật tất cả, không đẹp lòng Chúa.
Trở lại trong Samuel, chúng ta sẽ thấy trong câu số 5, David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đờn cầm, đờn sắt, trống bạc và mã la. Sự thờ phượng Chúa ở đây, David và cả nhà Israel đều múa hát.
Chữ dùng trong nguyên bản có nghĩa là hết sức thành tâm ca ngợi. Nghĩa là họ vui mừng hết lòng, bày tỏ hết lòng với tất cả sự phấn khởi ca mừng Chúa.
Khi mà họ thờ phượng Chúa, họ tới với tất cả sức lực của họ, với tất cả sự tổ chức, với tất cả những dàn trống,
dàn kèn, tất cả nỗ lực.
Và chúng ta coi thử coi.
Thấy rất là phước hạnh, rất là hợp lẽ, rất là chỉnh đốn.
Có vẻ như là đúng lắm. Thứ nhất chúng ta thấy mọi người họp lại với nhau. Chúng ta đọc là David gọi tất cả dân sự Chúa đều đồng một lòng.
Với tất cả sự hiệp một, thật tốt lành. Với tất cả thành tâm, vui vẻ lắm. Ở đây ai là người hướng dẫn thờ phượng thì biết rằng đây là điều mình rất mong đợi.
Khi mà dân sự Chúa thờ phượng Chúa hết lòng.
Đây là một sự hiếm hoi. Vì rất nhiều khi người hướng dẫn hết lòng, hết sức, mà dân sự Chúa thì như là những cục gỗ vậy. làm cái gì cũng không rục rịch, rất là thờ ơ lười biếng trong sự đáp ứng. Còn ở đây thì dân sự Chúa hết lòng, hiệp một, vui vẻ, ca mừng, hết lòng hết sức trong một đại hội liên hoan.
Và cả một cái lễ rất lớn trọng đại mà David muốn tạo ra một ngày giống như quốc khánh, và đem 30.000 quân dàn ra để mà có thể đem sự thờ phượng Chúa về.
Nhưng có một điều gì đó sai trật, có một chỗ xa lầy trong nền tảng, có những nguyên tắc bị bỏ qua, nhưng không thấy được, không đo lường được dưới sự nhộn nhịp của tất cả mọi người. Và chính nơi đó bày tỏ một hiểm họa sâu xa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Mẫu mực thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong phần bài học áp dụng hôm nay, tôi nghĩ đến sự gặp gỡ của Chúa Cứu Thế Giê-xu với người đàn bà Samari bên giếng. Và trong sự trao đổi giữa Chúa và người đàn bà này, Chúa thiết lập nguyên tắc thờ phượng một cách hết sức là rõ ràng và màu nhiệm. Đây là phần Kinh Thánh phải có nhiều thì giờ để có thể đi trọn ý nghĩa. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ muốn tóm tắt cách tổng quát những nguyên tắc chính để đo lường với sự thờ phượng trong đời sống của chúng ta. Trong Giăng đoạn 4 câu 23, Chúa phán: "Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại." Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu với một móc nối rất khẳng định làm căn bản cho sự thờ phượng, đó là sự liên hệ với Chúa. Chúa nói rằng giờ hầu đến và đã đến rồi. Đây là lẽ thật móc nối với sự đến của Đấng Mê-si, sự có mặt của Chúa trong đời sống của dân sự Ngài. Và trên căn bản này, bắt đầu từ thời điểm này, sự liên hệ với Chúa Giê-xu là trọng tâm nối kết của sự thờ phượng. Đây là chỗ bắt đầu, thì giờ đã tới, Chúa đã đến, thì giờ đã đến rồi, Chúa đã có mặt, và nguyên tắc của sự thờ phượng được đặt để đầu tiên và trên hết, đó là trong sự liên hệ với Chúa. Và ở đây phân biệt ra người thờ phượng thật và người thờ phượng không thật, vì có những sự thờ phượng thành tâm, hết lòng, hết sức cố gắng về mọi mặt, nhưng là sự thờ phượng không thật vì đặt trên căn bản sai trật. Nhưng sự thờ phượng thật thì như thế nào? Những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Sự thờ phượng thật là sự thờ phượng đặt căn bản trên sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu và là sự móc nối liên hệ trong phần tâm linh với người bề trong. Sự thờ phượng thật là sự thờ phượng ở bên trong lòng, trong tâm linh, tâm thần đối với Chúa. Dĩ nhiên có sự bày tỏ ra bên ngoài, trong hành động của thân xác, của tiếng hát, của xúc cảm, của hoạt động thân thể, nhưng chỗ nối kết quan trọng là tấm lòng ở bên trong. Nhưng tấm lòng không đủ, phải đặt trên căn bản của lẽ thật, tức là sự mặc khải của Chúa qua lời của Ngài. Sự thờ phượng chân chính là sự đáp ứng của tấm lòng đối với lẽ thật được mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên không có sự bày tỏ của lẽ thật thì không có sự thờ phượng chính đáng. Đây là điều đáng phải ghi nhớ, vì xu hướng của sự thờ phượng bây giờ là bớt đi lời Kinh Thánh, bớt đi sự giảng dạy Kinh Thánh và nhấn mạnh càng thêm về kinh nghiệm của con người. Ở đây Chúa nói trong sự liên hệ với Chúa về phần tâm linh với con người bên trong, đặt căn bản trên lẽ thật mặc khải của Đức Chúa Trời. Và điểm đo lường kế tiếp đó là đối tượng, đó là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha là khán giả duy nhất của sự thờ phượng, cho nên sự thờ phượng phải đem lại sự vui thích cho Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Sự thỏa lòng, phước hạnh cho những người thờ phượng là chuyện thứ yếu, là chuyện cộng thêm. Nhưng chuyện chính yếu, điều quan trọng là sự thờ phượng có đem lại sự vui lòng, ưa thích từ Đức Chúa Cha hay không. Vì nếu sai trật chỗ này thì hoàn toàn sai trật tất cả. Dầu có người thờ phượng nghĩ rằng mình có được thỏa lòng, phước hạnh bao nhiêu đi chăng nữa, mà Chúa không được đẹp lòng thì tất cả chỉ là số không. Vì trọng tâm của sự thờ phượng là Chúa, là sự đáp ứng với lẽ thật Chúa được mặc khải, đặt căn bản trên sự liên hệ với Chúa, với người bề trong. Đó là sự thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Cho nên Chúa Cứu Thế Giê-xu nhấn mạnh trở lại: Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Đây là tiêu chuẩn rất rõ ràng để chúng ta đo lường sự thờ phượng của chính mình, vì đây là nguyên tắc áp dụng trên đời sống của chúng ta. Vì giờ hầu đến và đã đến rồi.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt hóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Hàng gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.